Kính chào các chị em, chào anh chị em. Sắp lại bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 28 tháng 11 năm 2018. Trước hết là tin Hoa Kỳ có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu NASA đáp thành công xuống sao Hỏa. Tàu vũ trụ InSight của NASA đã đáp thành công xuống sao Hỏa hôm 26 tháng 11 và đã gửi những hình ảnh đầu tiên chụp được từ hành tinh đó về trái đất chỉ vài phút sau khi hạ cánh. Đây là lần đầu tiên một tàu thám hiểm không gian hạ cánh thành công xuống sao Hỏa từ khi robot thăm dò Curiosity tới hành tinh đó này hồi tháng 8 2012. Tín hiệu xác nhận InSight tiếp đất truyền về trái đất lúc 3 giờ kém chiều ngày 26 tháng 11 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Các chuyên gia và giới chức NASA tại Trung tâm Kiểm soát ở gần Los Angeles reo hò mừng rỡ khi nhận được tín hiệu InSight đáp thành công. Cũng như những nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa trước, InSight phải vượt qua 7 phút tử thần. 7 phút tử thần đó là sao? Là vào cái bầu khí quyển của hành tinh sao Hỏa. 7 phút tử thần là thời gian cần thiết để một con tàu đi xuyên qua bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa với vận tốc siêu thanh trước khi giảm tốc độ và hạ cánh. Tàu InSight tiếp cận bầu khí quyển sao Hỏa ở vận tốc lên đến hơn 19.300 km/h và lao xuống với góc nghiêng phù hợp trước khi giảm xuống chỉ còn khoảng 8 km/h và cuối cùng là dừng hẳn khi đổ bộ xuống bề mặt của sao Hỏa. Tàu vũ trụ InSight là dự án quốc tế trị giá 1 tỷ đô la khởi hành từ ngày 5 tháng 5 từ căn cứ không quân Vanderbilt của California. Đây là lần cất cánh đầu tiên của một phi vụ liên hành tinh từ bờ Tây nước Mỹ. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày 28 tháng 11 ngày 8 nói về cái bầu cử nước Mỹ. Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa mở rộng thêm đa số thượng viện với thắng lợi của ứng cử viên ở bang Mississippi. Nữ thượng nghị sĩ mãn nhiệm của Đảng Cộng Hòa là Cindy Hyde-Smith đã đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ là Mike Espy ở vòng 2 vào hôm qua 27 tháng 11 với tỷ lệ 55% phiếu bầu. Như thế, Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump giành được 53 ghế ở Thượng viện trên tổng số 100 cho khóa họp tới đây bắt đầu từ tháng Giêng năm 2019. Trong lúc hiện nay chỉ có giữ được 51 ghế thôi, tức là thêm được 2 ghế nữa. Bây giờ nước Mỹ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: số người nhập cư vào Mỹ giảm xuống tới mức thấp nhất trong 10 năm. Sử dụng dữ liệu của chính phủ, trung tâm nghiên cứu phi đảng phái này kết luận rằng từ năm 2007 và 2016, số lượng người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ đã giảm từ đỉnh điểm là 12,2 triệu xuống còn có 10,7 triệu. Các vụ trục xuất đạt đỉnh điểm vào năm 2013 có thể đóng một vai trò trong việc giảm số di dân không có giấy tờ hợp lệ. Trong năm tài chính 2016, số người nhập cư vẫn duy trì ở mức hơn 300.000 người, hầu hết đến từ Mexico và ba quốc gia tam giác Bắc Trung Mỹ. Báo cáo dẫn tỷ lệ giảm 17% từ năm 2016 tới năm 2017 nói rằng các vụ trục xuất hình như đã giảm từ đó dựa trên các số liệu thống kê hạn chế. Gần 230.000 di dân bất hợp lệ đã bị trục xuất, tính cả sự giảm sút số người bị giam giữ ở biên giới Mỹ-Mexico, cũng như một tỷ lệ tăng trong số người bị bắt bên trong nội địa của Hoa Kỳ. Nội bộ đảng tranh ở Mỹ tiếp tục, nhưng mà bản tin ngày 27 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Đảng Dân Chủ muốn tạm ngưng điều tra ngay ông Trump. Tạm ngưng thì chứ phải là ngưng luôn nha. Bây giờ đến nước Mỹ trong những ngày hôm qua như thế nào. Bản tin ngày 27 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: General Motors đóng cửa 5 nhà máy ở Bắc Mỹ. Công ty General Motors ngày 26 tháng 1 cho biết sẽ cắt giảm 15% lực lượng lao động và ngưng sản xuất tại 5 cơ sở ở Bắc Mỹ. Một động thái công ty nói là do áp lực thị trường mà ra. General Motors sẽ đóng cửa các cơ sở tại 5 tiểu bang là Detroit là 1, Ohio là 2, Ontario là 3, Canada là 4, Canada không phải tiểu bang Mỹ, và Michigan là 5. Và chú trọng đến các loại xe điện và xe tự động. Nhu cầu về các dòng xe sedan và chính sách chống toàn cầu hóa của chính quyền Trump đã có ảnh hưởng nặng nề đến việc sản xuất ô tô. Công ty nói thuế quan lên thép áp đặt trước đây trong năm đã làm công ty mất đi 1 tỷ đô la. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng công ty General Motors nên ngưng sản xuất ô tô tại Trung Quốc mà quay về chế tạo xe tại Mỹ. Và bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Trump dọa cắt trợ cấp cho General Motors. Và ông viết trên Twitter rằng nước Mỹ đã cứu General Motors. Và đây là lời cảm ơn mà chúng ta nhận được, tức là anh ngưng năm nhà máy rồi. Nước Mỹ đã cứu General Motors và đây là lời cảm ơn mà chúng ta nhận được. Giờ đây chúng ta sẽ tìm cách cắt hết tất cả các khoản trợ cấp cho General Motors. Theo luật liên bang thì các mẫu xe điện của General Motors được nhận khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 đô la. Nhưng hiện vẫn chưa rõ chính quyền Trump sẽ làm như thế nào để hạn chế những khoản tín dụng thuế này. Hay có phải Trump đang nghĩ đến việc cắt giảm các khoản trợ cấp khác? Giá cổ phiếu của General Motors đã sụt giảm sau dòng tweet của ông Trump. Hãng General Motors nói rằng họ cam kết duy trì sự hiện diện sản xuất mạnh mẽ ở Mỹ sau khi đầu tư 22 tỷ đô la vào các hoạt động sản xuất ở Mỹ kể từ năm 2009 và sẽ tạo ra thêm việc làm trong các lĩnh vực xe điện và xe tự hành. Tức là xe tự động đó. Tổng thống Trump cũng chỉ trích General Motors vì đã không đóng cửa các cơ sở sản xuất ở Mexico và Trung Quốc. Đó, anh không đóng cửa ở tàu vào Mexico mà anh lại đóng cửa Mỹ, cho nên ông ấy chỉ trích. Hôm 26 tháng 1, General Motors thông báo họ sẽ dừng sản xuất ở một nhà máy Canada và 4 nhà máy ở Mỹ. Và đây là những cái đối ngoại của nước Mỹ. Bản tin ngày 28 tháng 1, 2018. Ông Trump sẽ gặp song phương các lãnh đạo Trung Nga, Trung là tàu đó, tại G20. Tổng thống Trump sẽ có một lịch trình bận rộn bao gồm các cuộc gặp song phương ở Buenos Aires trong tuần này bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G20 các nhà lãnh đạo thế giới. Hiện chưa rõ liệu quan chức các nước có thể đạt được đồng thuận về một bản thông cáo chung của cái hội nghị này hay không. Và cuộc gặp giữa của ông Trump với ông Chủ tịch Tập Cận Bình đã được cả thế giới đang theo dõi. Một cuộc gặp khác cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ là cuộc gặp của ông Trump và Tổng thống Nga Putin. Và trong nhân dịp này thì ông cũng dự kiến có cuộc gặp bên lề với lãnh đạo của các nước Argentina là 1, Đức là 2, Hàn Quốc là 3 và Thổ Nhĩ Kỳ là 4. Thủ tướng Nhật Bản Abe là 5 và Thủ tướng Ấn Độ Modi là 6. Và bây giờ vấn đề của nước Mỹ là di dân vượt biên vào Mỹ từ Mexico. Bản tin ngày 27 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Di dân tìm cách vượt biên vào Mỹ và Mexico tăng cường an ninh biên giới. Viện Di trú Quốc gia Mexico cho hay có 98 di dân đã bị trục xuất khi tìm cách vượt biên giới Mỹ. Và các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đã bắn hơi cay sang Mexico để ngăn chặn. Xáo trộn diễn ra vào lúc các giới chức Hoa Kỳ và Mexico còn đang tranh cãi về vấn đề di dân và thảo luận về cách thức đối phó với người xin tị nạn đang chờ đợi tại Mexico. Số hồ sơ bị ứ động lên đến hàng nghìn ngàn, nhiều di dân dường như phải chờ đợi dọc theo biên giới trong nhiều tháng hay hơn nữa. Và đây là một nước ở Nam Mỹ mà đã từng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản, là nước Venezuela. Bản tin ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Liên Hiệp Quốc cấp 9 triệu đô viện trợ Venezuela vì anh ấy để cho dân đói, và dân đói nó di dân ra nước ngoài đủ xung quanh các nước rất nhiều. Cho nên Liên Hiệp Quốc vì lý do nhân đạo phải cấp 9 triệu đô viện trợ cho Venezuela. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Bản tin ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Liên Âu thúc Mỹ và Trung Quốc tham gia đàm phán cải tổ WTO. Ông Donald Trump, ông dọa rằng không cải tổ WTO thì nước Mỹ sẽ rút ra khỏi WTO vì nước Mỹ bị thiệt thòi nhiều quá, mà các anh khác được hưởng cái sự thiệt thòi của Mỹ mà lại không có giúp Mỹ trong cái việc mà sắp đặt lại trật tự thế giới mới. Liên Âu thúc Mỹ và Trung Quốc tham gia đàm phán cải tổ WTO. Trưởng đặc sách thương mại Liên Âu là Cecilia Malmström cho biết sẽ tốt hơn nếu Mỹ tham gia vào cuộc thảo luận về tương lai của Tòa án Thương mại Toàn cầu WTO. Liên Âu bị kẹt giữa các lợi ích cạnh tranh của Hoa Kỳ và Trung Quốc giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc tranh chấp về thuế quan trị giá hàng tỷ đô la. Bà Malmström nói cải cách WTO sẽ tốt cho Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc điều tiết thương mại toàn cầu và tham gia vào các cuộc thảo luận đang tiếp diễn về tương lai của tổ chức này. Anh và anh Tàu anh vào WTO với nhiều ưu đãi như là một nước chậm tiến lạc hậu. Bây giờ anh hết chậm tiến lạc hậu rồi mà anh vẫn hưởng cái đó, và anh lại khai thác cái đó để làm giàu, trong khi anh gây thiệt thòi cho các nước khác, nhất là nước Mỹ. Cho nên Mỹ đặt vấn đề. Bây giờ đến tình hình nước Anh thì vấn đề nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu đang gặp rắc rối. Bây giờ đã ký được cái thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu rồi, nhưng mà ở trong nội bộ thì bị ba phe phản đối. Cái phe nó chủ trương rằng không có đi ra khỏi châu Âu thì dĩ nhiên là nó phản đối, nhưng mà cái phe mà nó chủ trương là phải ra khỏi châu Âu thì nó nói rằng thì bà thủ tướng này đã nhượng bộ Liên Âu quá nhiều thì nó bất mãn. Và cái phe ở giữa là cái phe nó nói rằng thì nhượng bộ như thế thiệt thòi. Cả ba phe chống đối, và bà thủ tướng Anh rắc rối. Bây giờ bà kêu gọi nước Anh chấp nhận thỏa thuận Brexit, sau khi đã thỏa thuận rồi thì phải đưa ra quốc hội, mà bây giờ quốc hội đang đặt vấn đề đó. Và bà mới nói rằng đây là thỏa thuận duy nhất mà Anh có trên bàn đàm phán. Sau cuộc họp nội các kéo dài 2 giờ đồng hồ, phủ thủ tướng nói rằng trong trường hợp khó có khả năng xảy ra là quốc hội không đồng ý với các điều khoản rút lui thì mọi hành động cần thiết sẽ được thực hiện để triển khai phương án Anh rời Liên Âu mà không đạt thỏa thuận nào cả. Đấy, bây giờ nói có ba phía phản đối đấy. Thì tôi đã nói rồi, cho nên tôi không nhắc lại ở đây nữa. Hôm Chủ nhật, người đứng đầu Ủy hội châu Âu là Jean-Claude Juncker nói rằng bất kỳ ai ở Anh nghĩ rằng Liên Âu có thể đưa ra các điều khoản tốt hơn sẽ phải thất vọng, bởi đây là thỏa thuận duy nhất đặt lên bàn đàm phán cho Anh, nước Anh cân nhắc. Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng nếu thỏa thuận bị bác bỏ, các quan chức Liên Âu sẽ phải đưa ra căn cứ cho việc để nước Anh ra khỏi Liên Âu mà không đạt được thỏa thuận nào. Đây, nước Anh rắc rối về cái việc Brexit ra khỏi Liên Âu như thế nào. Thì bản tin của đài BBC ngày 27 tháng 1 lại cho biết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng kế hoạch Brexit có thể đe dọa thương mại Anh-Mỹ. Ông Donald Trump cho rằng thỏa thuận Brexit của bà Theresa May có thể đe dọa thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ không xác định khía cạnh nào của thỏa thuận Brexit khiến ông quan ngại, nhưng nói với các phóng viên rằng thỏa thuận rút ra khỏi Liên Âu có lẽ là điều rất tốt cho Liên Âu. Đúng, tức là những anh chịu thiệt thòi, tốt cho Liên Âu, cho nên người ta ký. Và bà Thủ tướng Anh đã bị rắc rối, và bà đã phản bác những lời chỉ trích nặng nề về thỏa thuận Brexit của mình với các nghị sĩ của nước Anh hôm thứ Hai. Về kia ông Trump thì phản hồi ý kiến của ông Trump, một phát ngôn viên của nước Anh, của Downing Street, cho biết thỏa thuận Brexit hôm Chủ nhật sẽ cho phép Anh ký các thỏa thuận song phương với các nước, bao gồm cả nước Mỹ. Và phát ngôn viên này nói thêm rằng chúng tôi đã đặt nền tảng cho một thỏa thuận đầy tham vọng với Hoa Kỳ thông qua các nhóm làm việc chung đã gặp gỡ cho đến nay tất cả 5 lần. Biên tập viên Bắc Mỹ của đài BBC là John Stoppel nói rằng những bình luận của ông Trump có tính khiêu khích vì trong thời gian này thương mại sẽ tiếp tục theo cách tương tự như trước đây. Donald Trump biết chính xác những gì ông ấy muốn làm với những nhận xét này. Trong chuyến thăm Anh Quốc của ông Trump vào tháng 7, ngay sau khi Thủ tướng Anh công bố các đề xuất khái quát của thỏa thuận Brexit, Tổng thống Mỹ đã đề nghị một thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh đầy tham vọng và hoàn toàn khả thi. Quy tắc thương mại của Liên Âu hiện đang ngăn cản Vương quốc Anh thiết lập những gì có thể được xem như là một thỏa thuận thương mại song phương thuận lợi hơn với Washington. Theo thỏa ước được đồng ý tại Bruxelles, nước Anh sẽ tiếp tục giao dịch với Hoa Kỳ theo các quy định của Liên Âu cho đến khi ít nhất là kết thúc của giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 12 năm 2020. Trong quá trình chuyển đổi này được thiết kế để cho phép các doanh nghiệp và những người khác chuẩn bị cho thời điểm các quy tắc mới của Brexit bắt đầu. Nước Anh có thể đàm phán và thực hiện các giao dịch Hoa Kỳ, tức là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp. Bây giờ đến Âu Châu thì anh Nga anh đang làm rắc rối và bị Ukraine thiết quân lực để đối phó, và cả thế giới đang chú trọng đến vấn đề này. Bản tin ngày 23 tháng 11 2018 là cho biết rằng sau khi mà tàu của Ukraine đi qua cái eo biển mà do Liên Nga kiểm soát thì bị chặn bắt và gây rắc rối, bị bắn, cho nên nước Ukraine phải thiết quân lực. Đấy, đi vào chi tiết với bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 11 của đài thì cho biết rằng chuyện gì đằng sau vụ đối đầu hải quân Nga của Ukraine. Chuyện gì? Đây là chuyện này này. Nga bắt giữ 3 chiếc tàu của Ukraine hôm 25 tháng 1 sau khi nổ súng vào những con tàu này gần bán đảo Crimea. Vụ đối đầu đe dọa leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng giữa hai nước và khiến Ukraine đặt lực lượng quân sự của họ vào tình trạng chiến tranh. Tranh chấp quyền kiểm soát biển Azov là của Ukraine. Muốn vào biển Azov thì phải đi qua cái eo biển mà dây Nga kiểm soát. Đã hai nước đã thỏa thuận rằng giao thông, mà lần này Nga anh chặn. Mà tranh chấp quyền kiểm soát biển Azov và eo biển kết nối với biển Đen ở phía Nam không phải là chuyện mới. Căng thẳng bùng phát vào năm 2003 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Vladimir Putin. Tình hình đã lắng dịu đi với hiệp ước song phương ký năm 2003, quy định rằng cả hai nước đều được tự do sử dụng eo biển Kerch và biển Azov để vận chuyển thương mại và phải thông báo cho nhau khi đưa tàu quân sự đến đó. Nhưng bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra trong năm này? Căng thẳng gia tăng trong khu vực trong năm nay. Ukraine cáo buộc Nga liên tục bắt giữ tàu thuyền của họ ra vào các cảng trên biển Azov, nhất là ở Mariupol và Berdyansk, nhằm phá vỡ hoạt động thương mại của Ukraine. Phía Moscow thì cáo buộc Ukraine quấy rối các tàu của Nga và nói rằng việc Nga kiểm tra tàu Ukraine là hợp pháp và cần thiết để đảm bảo an ninh trong cuộc. Đấy, tóm lại là vấn đề nó là như thế. Và chuyện gì đã xảy ra hôm Chủ nhật là Nga đã bắt giữ 3 chiếc tàu của Ukraine sau khi nổ súng lên tàu đó, làm bị thương một số thủy thủ. Cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết các chiếc tàu gồm 2 chiếc giáp hạm loại nhỏ và một chiếc tàu kéo đã xâm nhập lãnh hải của Nga. Và sau vụ này xảy ra thì giao thông qua biển Kerch đã được nối lại hôm thứ Hai 26 tháng 1. Và tình hình hiện nay thì sao? Ukraine đã đặt quân đội của họ vào tình trạng cảnh giác chiến tranh và Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu Quốc hội ủng hộ quyết định thiết quân luật của ông. Nhưng bất kỳ phản ứng quân sự nào từ Ukraine đều có nguy cơ kích động một phản ứng mạnh từ phía Nga. Nước có hạm đội biển Đen túc trực ở Crimea và có hỏa lực áp đảo hải quân của Ukraine. Các đồng minh phương Tây có thể đáp lời kêu gọi của Ukraine bằng việc tăng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Một viễn cảnh đã đẩy giá đồng rúp xuống thấp hơn hôm thứ Hai.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo chủ liệu sẽ họp về cuộc khủng hoảng này trong ngày thứ hai theo yêu cầu của Nga và Ukraine.
Bây giờ cũng vẫn tiếp tục đó là bản tin ngày 27 tháng 11. Anh Nga thì anh thái độ của anh Nga như thế nào qua bản tin ngày 27 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Nước Nga? Anh cho biết rằng không quân Mỹ tiến hành do thám ngoài khơi Biển Đen của Nga và eo biển Kerch. Trong bối cảnh vụ việc ở eo biển Kerch, máy bay trinh sát không người lái của không quân Mỹ là RQ-4B Global Hawk đã thực hiện chuyến bay do thám tiếp theo trong nhiều giờ ngoài khơi biển đen thuộc Nga hôm thứ Ba, theo dữ liệu giám sát tài nguyên hàng không phía Tây. Trước khi tiếp cận bờ biển Nga trên biển Đen, RQ-4B Global Hawk đã bay vài giờ dọc theo đường ranh giới ở Donbass, nhưng mà trinh sát cơ của Mỹ không xâm phạm và không phận Nga nằm trên vùng đen thuộc vùng biển quốc tế thuộc biển Đen. Và đây là thái độ của nước Mỹ, do Đài Tiếng Nói Nga thuật lại. Bản tin ngày 27 tháng 1 năm 2018, Donald Trump bình luận về tình hình ở biển Đen thì đưa là Đài Nga nói, ông chỉ nói là tôi không thích điều đó, chúng tôi sẽ làm việc với tình hình, chúng tôi đang bàn với Âu Châu về điều này. Và trong cái tình hình đó thì cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Putin ở hội nghị G20 sắp tới này thì như thế nào? Thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 1 cho biết là nước Nga vẫn là tiên liệu cuộc gặp Putin và Trump vẫn diễn ra. Dẫn lời phát ngôn viên của Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên 28 tháng 1 rằng cuộc gặp vẫn có trong lịch và Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin nào khác từ các đối tác Hoa Kỳ. Cuộc xung đột lâu nay giữa Nga và Ukraine đã bùng nổ hôm 25 tháng 1 khi các lính biên phòng Nga bắn vào 3 tàu Ukraine và bắt giữ các tàu đó cùng thủy thủ đoàn. Cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin được coi là một trong những hoạt động về chính sách đối ngoại cao cấp của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong chuyến thăm bận rộn kéo dài 2 ngày tới Argentina. Ông Trump cũng đang chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bữa ăn tối vào cuối tuần này, trong một phiên họp quan trọng để xác định xem liệu tranh chấp thương mại giữa hai nước có thể được giải quyết hay không. Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 1 đã cảnh báo ông Tập là chớ có cố làm nản chí ông Trump trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Họ cho rằng nền kinh tế Trung Quốc không có khả năng chống chịu một cuộc chiến thương mại như nền kinh tế Hoa Kỳ. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì trích thái độ của Ngoại trưởng Nga, đổ tội cho Mỹ là Mỹ khích lệ hành động khiêu khích của Ukraine. Anh đổ vạ cho người khác. Bây giờ đến Syria là cái nước được ông Nga ông yểm trợ. Thì bản tin ngày 23 tháng 1 tháng 18 cho biết rằng chiến tranh hóa học ở Syria thì anh Nga thì đổ cho bên nổi loạn chống đối, và anh Mỹ thì đổ cho bên Syria, nhà cầm quyền Syria và Nga. Và bây giờ bản tin ngày 3 tháng 1 cho biết là cơ quan điều tra vũ khí hóa học, tức là tổ chức cấm vũ khí hóa học của thế giới đó, đã quyết định là điều tra vụ tấn công bằng khí độc tại Syria. Bây giờ sang đến tình hình Á Châu thì chỉ có cái tin ngộ nhận đáng chú ý là bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Campuchia bắt hơn 200 nghi can lừa đảo gốc Trung Quốc. Anh Tàu ấy ở hải ngoại, anh chuyên môn đi lừa đảo người ta. Và bây giờ Campuchia phải bắt hơn 200 nghi can. Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc bị buộc tội lừa đảo người dân ở Trung Quốc qua Internet. Bắt sang Campuchia rồi lại lừa đảo người dân ở trong nước. Tướng Isoki, giám đốc vụ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia của Bộ Nội vụ cho biết 36 người phụ nữ nằm trong số 235 người Trung Quốc bị bắt hôm thứ Hai ở ba làng khác nhau ở tỉnh Takeo, phía nam thủ đô Phnom Penh. Các vụ lừa đảo trực tuyến của các băng nhóm Trung Quốc hoạt động từ các nước ngoài
và nhắm mục tiêu vào người Trung Quốc đại lục, tức là người trong nước, xảy ra phổ biến khắp Đông Nam Á và đã bị phát giác ở những nơi xa như Kenya và Tây Ban Nha. Campuchia đã bắt giữ và bàn giao ít nhất 1.000 công dân Trung Quốc và Đài Loan bị cáo buộc tham gia vào các vụ việc như vậy cho Trung Quốc, tức là bàn giao cho Trung Quốc kể từ năm 2012. Những vụ lừa đảo được thực hiện bằng cách gọi điện thoại qua Internet và sử dụng những thủ đoạn lừa lọc, đe dọa và tống tiền nhằm vào các nạn nhân. Bây giờ đến tình hình Á Châu, Đông Á. Bản tin RFI Pháp tin vắn ngày 27 tháng 11 tháng 18 cho biết là oanh tạc cơ Mỹ sẽ ngưng bay trên bán đảo Triều Tiên, chứng tỏ cái thiện chí của Mỹ nha. Các oanh tạc cơ của Mỹ bảo đảm sự hiện diện thường trực của vùng Thái Bình Dương sẽ tránh bay ngang qua không phận bán đảo Triều Tiên theo yêu cầu của Nam Triều Tiên, để không gây phương hại đến các cuộc đàm phán về hạt nhân với Bình Nhưỡng. Đó là thông báo của tướng Charles Brown, tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Không quân Mỹ, hôm qua 26 tháng 11 năm 2018. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên cũng tỏ một thái độ hòa dịu. Bản tin ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Bắc Triều Tiên sẽ cho phép thanh sát viên đến cơ sở hạt nhân để mà kiểm chứng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên đến thăm các khu phức hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cao cấp đưa tin hôm 27 tháng 11. Tôi hiểu rằng Chủ tịch Kim đã nói với Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa họ hồi tháng 9 rằng nếu Mỹ có những bước đi tương ứng thì Bình Nhưỡng không chỉ sẵn lòng đóng cửa các sở hạt nhân Yongbyon mà còn cho phép kiểm chứng. Đây là hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết như thế. Nguồn tin này cũng nói rằng Tổng thống Moon đã chuyển thông điệp này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai ông gặp nhau tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Trước đó ông Kim đã bày tỏ sẵn sàng đóng cửa khu Yongbyon nếu Washington có những bước đi tương ứng, nhưng chưa từng có tin về việc ông Kim hứa cho phép các thanh sát viên vào để kiểm chứng. Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng khi họ đàm phán với Bắc Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và anh Triều Tiên anh tiếp tục những cái giao tiếp ngoại giao để xem rằng cách nói khác như thế nào. Trong cái tình hình hiện tại, Đại tiếng nước Hoa Kỳ ngày 28 tháng 11 năm 2018, lãnh đạo Bắc Hàn tới thăm Venezuela, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Maduro. Nhớ rằng Venezuela đã bị nước Mỹ lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản, và bây giờ anh Bắc Hàn anh xem là anh này vất vả với Mỹ như thế nào. Cái người mà sang Venezuela này là cái anh là mà được coi là không nắm thực quyền của Bắc Hàn là anh Kim Jong Nam, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chuyến thăm tới thủ đô Caracas của quốc gia Nam Mỹ. Ông Kim, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Tối cao là cái cơ quan nghị gật của Bắc Hàn đấy, với các cuộc họp một hoặc hai lần trong năm, tới Caracas hôm 26 tháng 11, ông Kim gặp Bộ trưởng Ngoại giao George Arreaza. Ông Maduro sẽ chào đón lãnh đạo Bắc Hàn trong lúc ông đang tìm cách thắt chặt thêm các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia đối thủ của Mỹ và nhiều nước châu Âu như Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh đất nước Nam Mỹ này đang gánh chịu tình trạng siêu lạm phát và khủng hoảng kinh tế kéo dài sang năm thứ năm. Mỹ và châu Âu đã áp đặt các chế tài lên các chính khách Venezuela và ngăn cản một số giao dịch tài chính với quốc gia này nhằm trừng phạt những cáo buộc về tham nhũng, vi phạm nhân quyền và về việc ông Maduro tái đắc cử vào tháng 5 đã bị quốc tế chế nhạo là một trò hề. Còn ông Maduro thì đổ lỗi cho cuộc chiến tranh kinh tế của Mỹ và những đối thủ chính trị trong nước của ông là lý do gây ra những rắc rối của Venezuela. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét liệu có nên đưa Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố hay không. Danh sách này hiện bao gồm Bắc Hàn là 1, Iran là 2, Sudan là 3 và Syria là 4.
bây giờ đến Á Châu Thái Bình Dương, cụ thể lãnh đạo của anh Tàu anh Loan Tin anh đạt cái thỏa thuận với Ấn Độ, anh giải vây.
Bản tin ngày 27 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Kinh, Ấn và Trung Quốc đạt kết quả khả quan về biên giới. Đấy là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ viện dẫn cái lời khoe khoang của anh Tàu. Vòng đàm phán thứ 21 giữa các đặc phái viên của Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề liên biên giới được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đồng chủ trì. Trong cuộc họp, hai bên đưa ra những đề nghị khả thi hướng về phía trước để xúc tiến các cuộc thảo luận về biên giới, giữ gìn hòa bình ổn định và tăng tiến hợp tác trong các khu vực biên giới. Đây là theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cảnh sảng đó. Vào tháng 4 năm nay, kể từ cuộc họp giữa các chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi ở thành phố Vũ Hán vào ngày, những tiến bộ toàn diện và tích cực đã đạt được trong mối quan hệ Trung Ấn và bang giao đôi bên đã bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đây là anh Tàu, anh còn đưa tin. Bây giờ để đối phó với anh Tàu và anh Bắc Triều Tiên thì nước Nhật tái võ trang một cách mạnh mẽ. Bản tin ngày 28 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật Bản tính sắm thêm máy bay tàng hình F-35. Các công ty vũ khí toàn cầu đổ xô tới Nhật giữa lúc nước này đang chuẩn bị kế hoạch để sắm hàng tỷ đô la thiết bị quân sự, gồm ít nhất là 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin, ước lượng trị giá khoảng 4 tỷ đô la. Thương vụ mua vũ khí mới sẽ giúp Nhật Bản sở hữu khoảng 100 máy bay chiến đấu tàng hình, bao gồm một số loại máy bay B có khả năng cất cánh hạ cánh thẳng đứng và do đó có thể hoạt động từ tàu sân bay trực thăng, nhằm tăng thêm lợi thế cho Nhật Bản trên vùng biển đang tranh chấp với Trung Quốc ở phía đông của Nhật Bản. Tôi nhắc lại cái này để nhấn mạnh là Nhật Bản võ trang mạnh là gì? Là để tăng thêm lợi thế của Nhật trên vùng biển đang tranh chấp với Trung Quốc ở phía đông Nhật Bản. Kế hoạch mua vũ khí sẽ được công bố vào tháng 12 cùng với một bạch thư nêu lên những mục tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Dự kiến Nhật sẽ tăng tốc chi tiêu quốc phòng mà hiện đã đẩy Nhật vượt giới hạn tự áp đặt là 1% tổng sản phẩm quốc nội. Bất chấp biện pháp chủ hòa của Nhật Bản và ngay cả ở mức 1%, Nhật đã được xếp hạng là một trong những nước có chi tiêu quân sự cao nhất thế giới. Nhật Bản đã tăng cường phòng thủ chống tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên, với hai khẩu đội phòng thủ tên lửa đặt trên mặt đất của hãng Lockheed Martin. Tokyo muốn xây dựng một quân đội được trang bị với máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, cũng như tàu và máy bay để vận chuyển binh lính tới hiện trường dọc theo một quần đảo trải dài tới gần Đài Loan. Các nhà thầu Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch chi tiêu của Nhật Bản và việc mua thiết bị quân sự Mỹ giúp Nhật Bản xoa dịu những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump về mức thặng dư thương mại của Nhật. Ông Trump đã từng đe dọa sẽ tăng thuế quan đánh trên xe hơi Nhật. Doanh số bán vũ khí cho các chính phủ nước ngoài của Hoa Kỳ tăng 13% lên 192,3 tỷ đô la trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 2018. Nhật Bản và Hoa Kỳ gắn kết với nhau dựa trên một hiệp ước an ninh song phương. Theo đó, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải bảo vệ nước Nhật, và hiện Nhật Bản là một trong những thị trường lớn nhất và có lợi nhất đối với Hoa Kỳ. Bây giờ đến anh Tàu. Đàn tin ngày 28 tháng 11 2018 của đài BBC: Chiến tranh thương mại làm chậm mức đóng tàu sân bay Trung Quốc. Căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ ảnh hưởng ngân sách làm tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc. Công việc trên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc bị chậm lại khi căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ và cải cách quân sự đã làm hao tổn một phần lớn ngân sách của chương trình. Đây là nguồn tin quân sự cho biết trên trang South China Morning Post. Đánh giá này được công bố chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh xác nhận đang xây dựng tàu sân bay nội địa thứ hai trong tổng số 3 tàu sân bay mà nước này sở hữu. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật cho hay công việc đang được triển khai trên tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc. Tàu sân bay trước đó thuộc loại Type 001A được sản xuất trong nước vào tháng 4/27. Đây là cái tàu Liêu Ninh mà chúng ta đã biết rồi. Đây là cái tàu Liêu Ninh đấy, mua vỏ tàu của Ukraine và mua máy của Mỹ, mua cái dây cáp của Pháp rồi đây. Và nội bộ của nước tàu tiếp tục bị thế giới soi mói. Bản tin ngày 27/11/2018 của đài RFI Pháp kiểm duyệt, anh tàu ấy kiểm duyệt đấy, thì ân xá quốc tế kêu gọi Google không nhượng bộ Bắc Kinh, tức là anh Bắc Kinh anh đang mua chuộc anh Google để anh giúp anh kiểm duyệt an ninh mạng. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm 27/11/2018 cảnh báo việc Google tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt của Bắc Kinh trên thị trường Trung Quốc sẽ làm tổn hại vĩnh viễn tới uy tín của tập đoàn này. Theo dự án Dragonfly, ứng dụng tìm kiếm mới của Google sẽ tự động tìm kiếm và sàng lọc các trang web bị chặn ở Trung Quốc, đồng thời liệt các cụm từ như nhân quyền là một, chấn áp thiên văn môn là hai, vân vân, vào một danh sách đen. Ứng dụng sẽ cho phép chính quyền Trung Quốc kiểm soát dễ dàng hơn các hoạt động tìm kiếm trên mạng Internet của từng người dân. Điều này có nghĩa là Google có nguy cơ tiếp tay cho chính phủ Trung Quốc bắt giữ công dân. Sau khi nhiều nhân viên của chính Google, bây giờ vì cái quyết định này mà chính nhân viên cao cấp của Google họ từ chức, họ phản đối từ chức. Sau nhiều khi nhiều nhân viên của chính Google công khai phản đối ứng dụng mới và từ chối tham gia dự án, tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi toàn thể nhân viên của hãng này biểu tình trước các trụ sở của Google và kêu gọi họ ký tên vào đơn kiến nghị quốc tế. Joe Westby, nhà nghiên cứu về công nghệ và nhân quyền của Amnesty International, tuyên bố là tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thông dụng nhất trên thế giới phải đấu tranh để Internet là một không gian và người dân được tiếp cận thông tin tự do thay vì ủng hộ cho sự độc đoán chuyên quyền của Bắc Kinh. Bây giờ bản tin RFI ngày 27/11/2018. Học giả quốc tế lên án Trung Quốc về các trại cải tạo ở Tân Cương. Các nước trên thế giới phải trừng phạt Trung Quốc về tội giam cầm cả triệu người Hồi giáo Uyghur tại Tân Cương. Hàng trăm học giả trên thế giới ngày 26/11/2018 đã cảnh cáo rằng nếu không làm gì, cộng đồng quốc tế sẽ mặc nhiên cho thấy là họ chấp nhận hành vi tra tấn tâm lý thường dân vô tội. Trong một cuộc họp báo tại Washington, đại diện của một nhóm người gồm 278 học giả trong nhiều ngành khác nhau đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc bãi bỏ các chính sách cầm giữ anh chỉ cầm cố là đi cầm đồ đấy, đúng phải là giam cầm đó, cầm cố người Uyghur. Các học giả đồng thời kêu gọi quốc tế ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo Trung Quốc và các công ty an ninh dính líu đến chính sách đàn áp này. Trong bản thông cáo công bố hôm 6/11/2018, nhóm gần 300 học giả quốc tế nói trên cho rằng tình trạng đó phải được xem xét giải quyết để khỏi tạo ra tiền lệ xấu về việc chấp nhận hành vi đàn áp của một nhà nước nhắm vào một bộ phận cư dân của mình, đặc biệt là trên cơ sở dân tộc và hay tôn giáo. Vì anh Tàu thì dĩ nhiên là anh phản ứng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cho rằng thế giới không nên tin vào những lời đồn nhảm về Tân Cương mà phải tin vào chính quyền Bắc Kinh. Anh mất lòng tin của thế giới rồi, bây giờ là phải tin vào gì đó. Bây giờ lại những cái tin mới về anh Tàu, lại anh vẫn là cái chế độ cộng sản nó cai trị dân của nó như thế nào. Bản tin của đài BBC ngày 27/11/2018, nhiếp ảnh gia Trung Quốc mất tích tại Tân Cương. Một nhiếp ảnh gia Trung Quốc người từng đoạt giải đã biến mất
khi tới vùng Tân Cương, đây là vợ ông nói là đây là ông Lư Quảng, người sống tại New York, được mời tới Tân Cương để có buổi nói chuyện trong tháng 10. Và vợ ông là Từ Hiểu Lý cho biết rằng lần cuối cùng bà nghe tin từ ông là ngày 3 tháng 11. Ông Lư, người đã 3 lần đoạt giải nhiếp ảnh báo chí World Press Photo, chuyên theo dõi về các vấn đề môi trường và xã hội ở Trung Quốc. Hôm 23 tháng 10, ông Lư bay tới Urumqi, thủ phủ của vùng Tân Cương, nơi ông được mời tham dự một số sự kiện nhiếp ảnh. Chứ mời người ta đến chẳng nó bắt. À, ông có kế hoạch bay tới Tứ Xuyên, nơi ông sẽ gặp một người bạn, chỉ được xác định là ông Trần, vào hôm 5 tháng 11 để dự một sự kiện thiện nguyện. Nhưng khi tới Tứ Xuyên thì ông Trần lại không thể tìm được ông Lư ở đâu cả. Và ông đã liên hệ với bà vợ ông Lư là bà Từ để hỏi thăm. Thì bà này nói, bà cũng không biết chồng mình đang ở đâu, vì bà bật tin ông từ hôm 3 tháng 1. Bà Từ đã liên hệ với vợ của người mời ông Tân Cương và được cho biết ông Lư cùng người tổ chức đã bị lực lượng an ninh quốc gia đưa đi mất. Tin này sau đó được các viên chức địa phương từ tỉnh Chiết Giang, quê nhà của ông Lư, xác nhận. Đấy. Tân Cương là cái gì? Tân Cương là nằm ở miền viễn Tây Trung Quốc, khét tiếng là nơi bị kiểm soát an ninh chặt chẽ và bị giám sát nghiêm ngặt với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát. Nơi này bị chỉ trích rộng khắp về chiến dịch mà giới chức nói là để nhằm xử lý chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng dâng cao trong cộng đồng người Uyghur, Hồi giáo thiểu số. Chính phủ cũng rất nhạy cảm trước những lời chỉ trích và đã từng bắt giữ các phóng viên tới điều tra các câu chuyện đó có nội dung tiêu cực về Trung Quốc. Bây giờ cũng bản về Tân Cương, bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc, các trại giam ở Tân Cương là chống khủng bố. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 11 nói các biện pháp giam giữ người Uyghur ở vùng Tân Cương thuộc miền Tây nước này là vì nhu cầu chống khủng bố và kêu gọi các nước khác không can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Thì cũng nhắc lại cái 300 học giả đó như thế này. Vào tháng 8, một hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc tiết lộ nhận được nhiều báo cáo đáng tin cho thấy 1 triệu hoặc hơn 1 triệu người Uyghur và những người thuộc các sắc dân tộc thiểu số khác đang bị giam cầm trong nơi giống như trại giam bí mật khổng lồ trong khu vực này. Thì bản tin, những cái tin tuần trước thì chúng ta anh Tàu anh cắt nghĩa đấy là trại học tập cải tạo tư tưởng. Và đây là một vụ nổ mà tôi nghi là khủng bố, nhưng mà anh Tàu thì anh không nói là khủng bố. Bản tin ngày 28 tháng 11 2018 của đài RFI Pháp. Trung Quốc nổ xe chở hóa chất tại một thành phố Olympic, cái thành phố này chuẩn bị Olympic năm 2022, thì bây giờ nổ liên tiếp chứ phải cái vụ này là mới. Tại Trung Quốc, ít nhất 22 người chết và 22 người bị thương khi một chiếc xe tải chở hóa chất phát nổ hôm nay 28 tháng 11 2018 tại một thành phố sẽ đón tiếp Thế vận hội mùa đông năm 2022, theo tin từ báo chí chính thức và nhà chức trách địa phương. Vụ nổ xảy ra trước một nhà máy của thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc. Đây là một trong những thành phố sẽ đón tiếp các trận tranh tài Thế vận hội mùa đông 2022. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đề ra những tiêu chuẩn an toàn gắt gao hơn, nhưng những tai nạn kiểu này vẫn thường xuyên xảy ra. Ngày 4 tháng 11 vừa qua đã xảy ra một vụ rò rỉ 69 tấn hóa chất C9 tại một cảng ở tỉnh Phúc Kiến gây ô nhiễm nghiêm trọng tại vùng Hoàng Hải. Bây giờ đến cũng lại về anh Trung Quốc nữa, là anh Tàu mà thoát vòng vây qua những nước nhỏ nhỏ ở Ấn Độ Dương. Đây là nước, đó là nước Mandai, mà báo chí ở trong nước ông dịch theo kiểu mà Kalamova của anh Nguyễn Xuân Phúc, anh phát ngôn là Mandiver. Trung Quốc bị tố là thổi phồng chi tiết các dự án hạ tầng ở Mandiver. Hôm 26 tháng 1, tân bộ trưởng tài chính của Mandiver cho biết Trung Quốc đang thực hiện các dự án
hạ tầng với giá cao hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Nhưng hiện quốc đảo này không thể thoát khỏi những cam kết của mình.
Đấy.
Mới lên nắm quyền vào trong tháng này, chính phủ của tân tổng thống Ibrahim Mohamed Soli đang xem xét lại các hợp đồng với Trung Quốc mà người tiền nhiệm Abdullah Yemin đã ký kết, trong đó hầu hết đều là các nhà thầu Trung Quốc, y hệt Việt Nam nhé, hầu hết là đều là các nhà thầu Trung Quốc. Chính phủ Mandai quan ngại rằng các dự án này sẽ khiến đất nước rơi vào núi nợ lần không thể thanh toán nổi. Trong giai đoạn xây dựng bù khu 5 năm, Trung Quốc xây dựng một cây cầu trên biển nối thủ đô Mali với sân bay chính trên một hòn đảo khác. Bắc Kinh cũng đang phát triển sân bay và xây dựng hàng loạt khu nhà trên đất khai hoang từ việc lấn biển. Tuy nhiên, phát biểu trước các phóng viên trong chuyến thăm New Delhi, tân Bộ trưởng Tài chính Amir cho biết các nhân viên của ông đã dành toàn bộ tuần lễ đầu tiên để tìm cách xử lý những khoản vay mà chính phủ tiền nhiệm trước đó đã thực hiện, cũng như bảo lãnh chính phủ cho những dự án này. Ông thông báo rằng, chúng tôi tin rằng hầu hết các dự án này đều có giá trị bị thổi phồng, và vì vậy chúng tôi đang xem xét chung thức là anh tàu, anh đội giá lên, cái nợ nó to lên. Đấy là Mandiver. Bây giờ đến Đài Loan thì Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử địa phương vừa rồi đã thua Đảng Quốc Dân Đảng Tàu và trở nên bị thất thế. Và Quốc Dân Đảng Tàu thì chủ trương là thân thiện với tàu lục địa, cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 11 năm 2018 đăng tin rằng Trung Quốc áp lực lên Tổng thống Đài Loan sau thất bại bầu cử. Đảng Dân Tiến của bà hiện chỉ kiểm soát 6 thành phố và tỉnh, trong khi Quốc Dân Đảng có đến 15 thành phố và tỉnh. Han Kuo Yu, thị trưởng thuộc Quốc Dân Đảng, mới đắc cử của thành phố cảng phía nam là Cao Hùng và là người có uy tín nhất trong số những người chiến thắng của đảng này, cho biết ông sẽ mở lại liên lạc với Trung Quốc. Quốc Dân Đảng đã cử các phái đoàn sang Trung Quốc kể từ khi bà Thái nhậm chức. Tại đây, họ được đón tiếp nồng nhiệt và mối liên lạc này giờ đây có khả năng sẽ tăng lên. Hung Mong Kai, một phát ngôn viên của Quốc Dân Đảng, nói rằng ông chắc chắn bây giờ sẽ có nhiều tương tác hơn với Trung Quốc. Còn Chiêu Trung Trang, Thứ trưởng Hội đồng Đại lục của Đài Loan, nói với Reuters rằng chính phủ luôn hoan nghênh trao đổi với Trung Quốc, nhưng những điều kiện tiên quyết chính trị của Bắc Kinh đã cản trở những liên hệ đó. Chúng tôi luôn tích cực trong việc trao đổi giữa thành phố với Trung Quốc đại lục, nhưng chính họ là người đặt ra giới hạn. Họ đối xử với màu xanh da trời và màu xanh lá cây khác nhau. Ông nói, đề cập đến các màu sắc đại diện cho Quốc Dân Đảng và Dân Tiến. Một tờ báo khác của Trung Quốc hoặc là Hoàn Cầu Thời Báo trong bài sau đó nói rằng tư tưởng cấp tiến cực đoan của Đảng Dân Tiến đã khiến đảng này lạc lối, mặc dù tờ báo này tuần trước đã gọi chính sách Trung Quốc của bà Thái là chưa có chừng có mực. Thành viên cao cấp của Đảng Dân Tiến, nhà lập pháp Lô Chinh Chàng, nói với Reuters rằng đảng đã không làm vừa lòng mọi người với cách tiếp cận chừng mực cả với Trung Quốc lẫn trong nước, và Đảng Dân Tiến cần suy nghĩ lại và có thể một chương trình cấp tiến hơn để tiếp cận những người ủng hộ chính. Đảng đang trong tình trạng hỗn loạn, ông Lô nói như vậy, và gợi ý rằng cách làm hài lòng mọi người sẽ giúp giành lại một số quốc gia nhỏ hơn mà Trung Quốc có quan hệ. Chúng tôi đã bị dồn vào góc tường và không đánh lại, và điều đó một lần nữa gây thất vọng cho những người ủng hộ chúng tôi. Tức là ông đang cho rằng thì bà Thái Anh Văn có thái độ làm cho cử tri của Đảng Dân Tiến không hài lòng là vì bà ấy có chừng có mực với anh Tàu. Đó. Bây giờ đến anh Việt Cộng thì chúng ta biết rằng anh Việt Cộng bây giờ đang chết vì nợ công, nợ tư, nợ đìa ra mà không có tiền trả nợ. Anh đang khủng hoảng về kinh tế tài chính, và anh bị bản tin ngày 27 tháng 11 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là bị Nhật truy. vị đại sứ Nhật cảnh báo mình ạ. Việt Nam nói tiền có sẵn, chỉ chờ đại quyết quốc hội duyệt. Tại sao có đã thì trả nợ chứ phải lại quốc hội duyệt thì mới được trả. Đã. Trả lời câu hỏi vì sao để xảy ra chuyện đại sứ Nhật phải gửi thư cảnh báo dừng thi công dự án metro Bến Thành Suối Tiên vì tình trạng chậm thanh toán. Một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giấu tên khẳng định với tờ Dinh hôm 27/1 rằng số tiền dành cho dự án đã có rồi, nhưng vì quốc hội chưa thông qua nên không thể xuất tiền. Trước đó đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam là Umedi Kunio đã gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo bộ ngành cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã chậm thanh toán cho các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn số tiền lên đến hơn 100 triệu đô la. Đây là tuyến đường sắt được thực hiện bằng vốn ODA của Nhật Bản từ năm 2000. Được vốn của ODA Nhật Bản ra và anh nhận tiền rồi, bây giờ anh chi ra và anh lại chậm trả tiền nên thiếu nợ. Báo tuổi trẻ trích thư của đại sứ Nhật cho biết dự án được đánh giá là rất quan trọng này đã không được chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách từ tháng 10 năm ngoái vì sự chậm trễ trong việc phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư. Được biết tuyến metro 1 Bến Thành Suối Tiên được Thủ tướng Việt Nam thông qua vào năm 2006, sau đó Việt Nam ký vay vốn ODA của Nhật Bản để thực hiện dự án này vào năm 2007 với tổng mức đầu tư ban đầu là 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh chuyên môn đội vốn, đến năm 2009, mức đầu tư này đã được tính toán lại và đội vốn lên gần gấp 3 lần với 47.000 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA của Nhật là gần 42.000 tỷ đồng, tức là 88%. Và phần còn lại là vốn đối ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh này cũng khiến cho dự án phải lùi lại 6 năm đến năm 2012 mới được chính phủ chính thức khởi công lại. Mới từ 2012 tới 2012 mới có 6 năm, là bây giờ lại không nhả tiền ra. Có rồi, có tiền rồi, nhưng mà phải đợi quốc hội thông qua. Đó, đấy. Trả lời Dinh, một lãnh đạo giấu tên của Bộ Kế hoạch Đầu tư nói rằng vì tính chất quan trọng của dự án và số tiền điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên rất sớm, lên rất lớn, nên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đơn vị chịu trách nhiệm trình Quốc hội phải xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình lên Quốc hội. Ông này cũng khẳng định rằng chúng tôi đã tính toán kỹ và chuẩn bị sẵn tiền cho dự án, chỉ đợi Quốc hội thông qua mà thôi. Trong thư gửi lãnh đạo Việt Nam, đại sứ Cunio nói rằng áp lực lên các nhà thầu đã đến mức giới hạn và cảnh báo nếu đến cuối tháng 12 mà các vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ buộc phải ngừng thi công. Rồi là một vấn đề khác nữa, về vấn đề tiền bạc. Bản tin ngày 27 tháng 11 của đài Á Châu Tự Do, Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần 150 tỷ đô la đầu tư cho năng lượng. 150 tỷ nó đào đâu ra? Giám đốc Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam, ông Usmani Dioni nói Việt Nam cần đến 150 tỷ đô la Mỹ để phát triển ngành năng lượng từ nay cho đến năm 2030. Ông nói như vậy trong cuộc họp với các viên chức nhà nước Việt Nam và các công ty năng lượng hôm 26 tháng 11. Theo số liệu được Giám đốc Ngân hàng Thế giới đưa ra, từ năm 2010, ngành năng lượng Việt Nam đã đầu tư 80 tỷ đô la Mỹ cho việc phát triển nguồn điện, cơ sở hạ tầng cho truyền tải và phân phối. Theo ông Dioni, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng 8% mỗi năm trong 10 năm tới đây. Hãng tin Reuters trích lời ông Nguyễn Văn Bình, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Hết vốn rồi. Theo Reuters, ngành năng lượng của Việt Nam đã tận dụng gần như hết công suất của thủy điện, trong khi nguồn dự trữ từ dầu và khí đốt lại đang giảm. Việt Nam gần đây từ một nước xuất khẩu than đã thành nước nhập khẩu than, tức là tài nguyên nó bán hết rồi, bây giờ nó lại phải nhập khẩu cái tài nguyên mà nó cải khô cạn. Theo Bộ Thương mại Việt Nam, đến năm 2030, 53% điện năng được sản xuất từ than. Đây là một mâu thuẫn vì việc phụ thuộc vào than sẽ làm cho mục đích giảm khí thải nhà kính của chính phủ trở nên khó khăn hơn. Ông Dioni nói rằng Việt Nam cần cho khu vực tư nhân đầu tư vào ngành công và ngành năng lượng. Khu vực tư nhân gì?
cái gì cũng nhà nước quốc doanh hết, làm sao mà khá được. Trong khi đó thì một cái tin rất là giật gân ở trong nước Việt Nam, bản tin ngày 26/11/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đà Nẵng, người Trung Quốc thuê cả một khách sạn gây phẫn nộ, mà nó thuê nó làm cái gì thì không ai biết. Người dân trong nước bày tỏ sự phẫn nộ sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả khách sạn, sử dụng 55 máy tính làm việc. Chưa biết đây là làm việc mục đích gì, chưa rõ mục đích trên lãnh thổ Việt Nam. Hôm 25/11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích của nhóm 38 người Trung Quốc, trong đó có 37 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch. Cả 38 người này được cho là đã dùng 55 máy tính làm việc bất hợp pháp tại tầng 7 khách sạn Beach Light, tại một khu đất biệt lập, xung quanh cỏ mọc tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống. Theo báo cáo điện tử Infonet, ông Hồ Xuân Thịnh, người dân sống tại thành phố Đà Nẵng, nói với VOA rằng ông cảm thấy rất phẫn nộ trước các hành động không bình thường của du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc. Infonet trích lời ông Nguyễn Đức Quý, quản lý khách sạn Mít Lại, cho hay số người Trung Quốc này thuê toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng, và cho biết thêm rằng công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với công an thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra không hợp tác trong việc lấy lời khai. Bây giờ bản tin rất là dài, tất cả những cái phân đoạn tôi lướt qua không mất thì giờ. Bây giờ ở trong nước là chúng ta thấy rằng chế độ Việt Nam Cộng sản nó đánh cái bộ công an tơi bời. Và một ông cựu tướng của Bộ Công an, ông thấy Bộ Công an bị đánh te tua như thế, và Bộ Công an bị lên án là tham nhũng, thối nát đủ các thứ. Bản tin ngày 28/11/2018 của Đài Tiếng Nói Nước Nga nói về cái sự than phiền của ông thiếu tướng Lê Văn Cường. Và ông thiếu tướng ông cho rằng một số cán bộ công an đã quên đi lời thề khi vào đảng, lời thề khi vào đảng thì khác, nhưng khi nó làm công an thì nó trở nên tham nhũng. Và Đài Tiếng Nói Nước Nga phát biểu như thế này về lời của thiếu tướng Lê Văn Cường, nguyên văn nhé: là người từng công tác trong ngành công an trải qua 7 đời bộ trưởng, tôi thực sự rất buồn khi nghe tin này, tin là bị Bộ Công an bị đánh giá đó. Các bạn thấy đấy, cuộc sống của chúng ta bình yên hơn so với nhiều nước khác. Thì ngoài sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý còn có sự đóng góp. Anh vẫn ca tụng những công an đã đóng góp cho sự bình yên của nước như nào. Nhưng mà anh buồn là vì Bộ Công an bị đánh phá. Hàng ngày vẫn có hàng nghìn chiến sĩ công an lăn lộn ngoài kia để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Có người đã hy sinh vì dân, vậy mà một số cán bộ công an đã quên đi lời thề khi vào đảng. Có người đã nhắm mắt và bị khuất phục bởi đồng tiền mà quên đi sự hy sinh của đồng đội, làm ảnh hưởng tới ngành hình ảnh của Bộ Công an. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong lực lượng công an cũng rất bất tình và hành động của họ. Đấy là Lê Văn Cường. Bây giờ tuần này chế độ đánh Bộ Công an tơi bời về vấn đề tham nhũng, và ông này Lê Văn Cường là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an cũng cho rằng những vi phạm của cán bộ cấp cao được phát giác xử lý trong thời gian đây chủ yếu là hệ quả của nhiều nhiệm kỳ trước để đổ thừa. Với 63 tỉnh thành phố, nếu mỗi tỉnh có một ông chủ tịch bí thư tỉnh thành tốt thì cả tỉnh thành nó sẽ đấy. Ông Lê Văn Cường cũng biện bạch trước đó tại kỳ họp 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung về dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an Tổng cục 4 đó, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng đất. Đây. Bây giờ là những vụ đang khui ở trong Bộ Công an làm cho ông Lê Văn Cường cũng buồn phiền. Đây. Rồi thì Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cảnh sát, bị cách tất cả các chức vụ trung ương đảng, chức vụ trong đảng. Rồi tới Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên ban thường vụ của Đảng ủy, nguyên tổng cục phó, phó tổng cục trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ Đảng ủy, và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý sử dụng đất, an ninh của ngành công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này. Trung tướng Bùi Văn Thành, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục 4, nguyên ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục 4, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục 4. Cá nhân Trung tướng Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra. Đến ai nữa? Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm của ban thường vụ Đảng, chủ hậu cần kỹ thuật và các trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội, nên nó phải xem xét sự kỷ luật. Đến ai nữa? Rồi đến cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Trung tướng Cờ So Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng. Đấy là anh Nguyễn Văn Chuyên. Bây giờ đánh Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định. Tóm lại là nào là Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với Bùi Văn Thành, rồi thì đấy là một tin nữa là Thượng tướng Trần Việt Tân bị cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhiều. Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta thấy mấy tuần nay là xử mấy ông tướng công an mà dùng mạng an ninh của công an để bao che cho tổ chức đánh bạc. Với tình trạng bây giờ nó đánh phá Bộ Công an như thế, và nó khui ra tất cả các tổng cục mấy kỳ trước là đánh tổng cục 2, bây giờ đến tổng cục 4. Và trước cái tình trạng đánh phá như thế thì anh Tổng Bí Trọng, anh tiếp tục anh đưa ra những lời phán xét rất là nho nhã, nhân văn. Bản tin ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trọng nhắc lực lượng công an đừng ham chức tước, vật chất chỉ là phù vân. Mà đánh cộng sản mà coi vật chất là phù vân, thế thì triết lý duy vật của đảng nhà anh vất đi đâu rồi? Đảng nhà anh là duy vật mà anh coi vật chất là phù vân. Do anh nói giống như anh không phải là một đảng viên cộng sản. Bây giờ bản tin cho biết, phát biểu tại hội nghị thường vụ Đảng Công an Trung ương hôm 28 tháng 11, Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an. Sau khi đánh giá cao rồi mới phê bình. Nguyên văn như thế này: thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức, giai quan trọng nhất là không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Đó. Nhưng mà công tác phòng chống tội phạm Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trọng khen lực lượng công an trong buổi họp có mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Anh Tô Lâm này vẫn còn ở đó nha. Ông Trọng luôn nói như thế này: vừa rồi nhiều nước sáng tắm mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam, nhưng mà về cái vật chất chỉ là phù vân này, thì ở nhà blogger đối lập ở trong nước là anh Phạm Chí Dũng. với bản tin này dẫn lời Phạm Chí Dũng mới phê bình như thế này. Tại sao ông Trọng lại nói như vậy? Điều đầu tiên cần nói là ông ấy là đồng tác giả của chủ trương tái cơ cấu Bộ Công an. Chủ trương này đã được đưa ra 4-5 năm rồi, nhưng tới đầu năm 2018 mới làm được. Cuối năm 2017, chính ông Trọng là người đưa ra chủ trương tái cơ cấu Bộ Công an. Việc đầu tiên của tái cơ cấu là xóa bỏ 6 tổng cục trong Bộ Công an, trong khi đó lại duy trì toàn bộ số tổng cục trong Bộ Quốc phòng. Thứ hai là thả giảm bớt số tướng bên Bộ Công an, nhưng vẫn giữ nguyên số tướng bên Bộ Quốc phòng. Cho tới nay, ông Trọng đã nắm được hai cứ điểm quan trọng nhất trong Bộ Công an là cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra, do người của ông Trọng là Thượng tướng Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thượng tướng Thứ trưởng Bùi Văn Nam nắm hai cơ quan này. Bên cạnh những lời khen ngợi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp ngày 28 tháng 11 cũng nhắc nhở lực lượng công an không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Đấy, theo kiểu văn vẻ, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Trước tình hình âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài đấy, anh nói gì thì nói, nhưng anh vẫn đe dọa rằng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch còn lâu dài và suy thoái trong nội bộ còn âm ỉ. Đấy là hai lời thú tội mà tôi để ý. Anh có, trong khi khen Bộ Công an thì anh đưa ra ba cái lo ngại của anh là âm mưu chống phá các thế lực thù địch lâu dài và suy thoái trong nội bộ. Cái thứ ba là tình trạng khiếu kiện đông người, đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư là vấn đề an ninh mạng. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng lực lượng công an trọng liêm, trọng chính và trọng đức. Liêm, chính và đức. Đảng Cộng sản nha các anh, có ba cái đó đâu, phải anh nhắc lại đó. Và Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trọng nói nguyên văn như thế này: danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân. Bây giờ anh đem danh dự, Đảng Cộng sản luôn luôn thi đua, xong phát cho nó bằng khen rất là cao danh dự. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân. Cha ông đã tổng kết rằng danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay. Lắm mưu, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ xu nịnh. Đây là kỳ họp thường vụ, xu nịnh và mơn trớn, chính là Đảng Cộng sản nha các anh. Anh bắt người ta hy sinh cho đảng, anh cấp cho cái bằng khen, anh xu nịnh người ta, anh mơn trớn người ta, thấy là xu nịnh là đảng rồi nha anh đó. Đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi quyền lực trong tay, là lắm kẻ mơn trớn, kẻ xu nịnh. Đây là kỳ họp thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 74 tuổi lên kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch nước vào cuối tháng trước. Ông là lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc. Bây giờ tiếp tục nội bộ Đảng Cộng sản lu khui nhau. Và cái vụ Trịnh Xuân Thanh, cái dây dưa nó còn cho tới bây giờ. Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 11 năm 2018, Tổng Giám đốc Dầu khí Nghệ An giúp đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài bị bắt. Bây giờ cái anh đến cái anh Dương Hùng, Đường Hùng Cường bị bắt. Đường Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An bị bắt hôm 21 tháng 11 do liên quan đến đường dây đưa ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Mạng báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 11 dẫn nguồn tin giấu tên từ Công an Nghệ An cho hay việc bắt giữ thực hiện bởi Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, sau đó cùng với Công an tỉnh này khám xét nhà ông Cường tại xóm 17 xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Dầu khí Nghệ An lại cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Công an về việc bắt ông Cường. Ông Phó thì không biết là ông Chánh đã bị bắt. Ông Đường Hùng Cường năm nay 41 tuổi, có trình độ kiến trúc sư và thạc sĩ kinh doanh, cả quản trị kinh doanh quốc tế. Ông này giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nghệ An từ tháng 11 năm 2009 cho đến nay. Theo báo The Guardian của Anh,
Ông nhắc lại cái vụ Trịnh Xuân Thanh mang hộ chiếu ngoại giao, nó bỏ trốn qua Lào vào khoảng cuối tháng 7 hay 16, đến ông đến Thái Lan, sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ, tới nước Đức và công an nói rằng ông đã tự về đầu thú. Rồi nhắc lại, thầy tôi không nhắc lại chi tiết nữa. Bây giờ những cái vụ xử án ở trong nước bây giờ tiếp tục xử nhau, chứ là đấu đá nội bộ của nó tiếp tục một cái mạnh mẽ hơn. Bản tin ngày 27 tháng 11 2018 của website Đại Kỷ Nguyên. Đại Đông Á bằng Đại án Đông Á bằng Vũ Nhôm, Vũ Nhôm Vũ Trọng. Vũ Nhôm khai có hai quốc tịch và kêu oan tại tòa. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đông Á bằng, viết tắt là DAB, DA là Đông Á mà B là Bang vậy đó. Khi được hỏi về lý lịch, Vũ Nhôm đã thốt lên vụ án này làm oan bị cáo quá, và khai rằng có ba tên và hai quốc tịch. Thông tấn Dinh đưa tin sáng 27 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa các bị cáo Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phan Anh Vũ tức Vũ Nhôm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Đông Á Bank. Các bị cáo bị truy tố về các tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm, là anh nào ra thì cũng bằng ấy tội rồi. Tại phần khai báo lý lịch, Vũ Nhôm chống hai tay trên bục, nhìn thẳng lên hội đồng xét xử đó, trong vụ án này bị an bị oan bị cáo quá, thì lập tức là hội đồng xét xử bảo tòa chưa đi vào xét hỏi bị cáo, chỉ có đang hỏi lý lịch bị cáo đó chưa. Sau đó thì Vũ Nhôm già và chậm rãi trả lời rằng ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn hai tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ, quốc tịch Việt Nam và Antigua và Barbuda. Có hai cái quốc tịch, hai cái nước Nhật Tiểu, Antigua và Barbuda. Chủ tòa hỏi Vũ Nhôm chuyển hộ khẩu về 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé khi nào, thì bị cáo trả lời là không nhớ rõ. Cũng trong phiên kiểm tra lý lịch, ông Trần Phương Bình tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời rành mạch các câu hỏi. Vì là Vũ Nhôm đưa ra vụ này là vụ án thứ mấy rồi chứ không phải thứ nhất. Nhưng mà nó tức cười cái chủ là nó khai lý lịch cái đó nè. Và tiếp tục nữa là khui nhau nữa là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 11. Dự kiến công bố kết quả thanh tra các dự án đất đai ở Đà Nẵng. Bây giờ Đà Nẵng bị khui nhiều quá. Thắc mắc liên quan đến nhân vật Phan Văn Anh Vũ hay Vũ Nhôm được một số cử tri tại thành phố Đà Nẵng nêu ra với ông Bí thư thành phố Trương Quang Nghĩa trong cuộc gặp vào ngày 27 tháng 11. Theo tin truyền thông trong nước loan đi cùng ngày, thì ông Trương Quang Nghĩa trả lời cử tri rằng kết quả thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà dự kiến được công bố vào thứ Năm ngày 29 tháng 11. Sau đó là kết quả thanh tra toàn diện dự án khu đô thị Bà Phước, hay còn gọi là dự án The Sunrise Bay. Sunrise là Bình Minh, Bay là Vịnh Bình Minh, The Sunrise Bay. Trước đó vào ngày 6 tháng 12 năm 2017, Chính phủ Việt Nam quyết định tiến hành thanh tra toàn diện các dự án ở bán đảo Sơn Trà và Đa Phước tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian 45 ngày. Tại bán đảo Sơn Trà, ông Phan Anh Vũ có đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp gành bản, bãi đa với vốn đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng. Xét thấy vị trí lô đất nằm trong độ cao trên 100 mét mực nước biển, ảnh hưởng đến công trình quốc phòng, nên dự án gành bàn và bãi đa đang được Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng xem xét thu hồi theo lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo lời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Phan Văn Anh Vũ sẽ ra tòa ít nhất 3 lần với 3 tội danh, trong đó có những sai phạm liên quan đến Đà Nẵng.
Nội bộ của nó như thế
thì tù nhân lương tâm tiêu biểu nhất trong đấu tranh trong nước là Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Trần Huỳnh Duy Thức được đề nghị đi ra nước ngoài, từ chối đi ra nước ngoài và tiếp tục tố cáo là chế độ lao tù, và đã được
đại sứ Mỹ vào tận tù để mà thăm hỏi về cái vấn đề này, và tất tuyệt thì nhiều lần. Bây giờ ông có nguy cơ bị đầu độc, cho nên ông từ chối thức ăn của nhà tù. Nó bị từ chối thức ăn của nhà tù, ông ăn đồ ăn của nhà tiếp tế vào, thì nó không cho ông nước uống đấy. Và bây giờ tình trạng của ông Trần Huỳnh Trí Đức rất là nguy hiểm, rất là nguy ngại. Bản tin ngày 26 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, à của Đài Á Châu Tự Do, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Trí Đức báo động việc ông bị đầu độc. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Trí Đức, hôm 25 tháng 1 cho Đài Á Châu Tự Do biết rằng người tù nhân lương tâm này có dấu hiệu bị đầu độc của cán bộ trại giam ở 66 Thanh Chương, Nghệ An trong thời gian vừa qua. Ngày 24 tháng 1, gia đình Trần Huỳnh Trí Đức có chuyến thăm người thân của mình được theo định kỳ hàng tháng và được ông tiết lộ về những biểu hiện bất thường trong sức khỏe, cũng như cho hay ông Thức không dám nhận thức ăn từ trại giam nữa. Phóng viên của Đài Châu Tự Do liên hệ với các số điện thoại của trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An trên mạng Internet nhưng đều không thể kết nối. Trong khi đó, bác sĩ Đinh Đức Long, người đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, cho chúng tôi biết qua ứng dụng Messenger rằng việc ông Thúc bị rối loạn tuần hoàn não như chẩn đoán của bộ phận y tế trại giam có thể dẫn đến xuất huyết não nếu như không kịp chữa. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cũng thuật lại việc anh trai mình bị cáo buộc là bị trại giam gia tăng đàn áp về nhiều mặt, như không cho dùng nước sôi, không cung cấp đèn nhập sách, thì nhà ở nhà tiếp tế mì gói rồi này kia thì phải có nước sôi. Bây giờ là không cho dùng nước sôi, không cung cấp đèn đọc sách, những máy đo huyết áp và đường huyết sẽ không cho được sử dụng nữa. Những nhu cầu cơ bản của tù nhân trong đó sẽ bị hạn chế và gây rất nhiều khó khăn. Ông Trần Huỳnh Trí Thức năm nay 51 tuổi, nguyên là tổng giám đốc công ty Internet One Connection có trụ sở tại Singapore. Ban đầu bị bắt giữ với cáo buộc trộm cướp thông viễn thông. Tuy nhiên một năm sau đó, ông Thức ra tòa và bị tuyên phạt 16 năm tù giam với một tội danh hoàn toàn khác là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hồi tháng 8, người tù nhân lương tâm nổi tiếng này tuyệt thực trong 34 ngày để phản đối những áp lực của cán bộ trại giam mà ông này cho là trái quy định của pháp luật. Ông Thức đồng thời cũng yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, trả tự do cho ông ở trong nước theo bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ đầu năm nay.
Đấy là cái tin tức cuối cùng của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và riêng về tình hình Việt Nam thì rất nhiều tin tức về cái xã hội Việt Nam, bây giờ nó ung thối đến mức nào, nhưng mà tôi dành những cái tin tức cho những bài bình luận thời sự của tuần tới. Tôi xin hết.